Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trên mọi nẻo đường, niềm khát khao trong từng mái trường, lòng nôn nao hằng mong đợi để bên nhau tham dự khóa tu. Nhìn thấy nhau thương một tiếng người, niềm ước ao chung một tiếng cười, lòng hân hoan niềm an lành cùng bên nhau khóa tu mùa hè. Lắng nghe tiếng chuông vang vọng, thức trong tâm tĩnh tâm không động. Nghe tiếng thầy trong giảng đường, lòng an nhiên khúc ca vô thường. Bước chân đi bước chân oai nghi, bước kinh hành cõi tâm an lành. Bên quý thầy, bên các bạn, một niềm tin rực sáng tân hồn. Trên mọi nẻo đường, niềm khát khao trong từng mái trường, lòng nôn nao hằng mong đợi về bên nhau tham dự khóa tu. Nhìn thấy nhau thương một tiếng người, niềm ước ao chung một tiếng cười, lòng hân hoan niềm an lành cùng bên nhau khóa tu mùa hè. Lắng nghe lòng tiếng chuông vang vọng, thức trong tâm tĩnh tâm không động. Nghe tiếng thầy trong giảng đường, lòng an nhiên khúc ca vô thường. Bước chân đi bước chân oai nghi, bước kinh hành cõi tâm an lành. Bên quý thầy, bên các bạn, một niềm tin rực sáng tâm hồn. Lắng nghe lòng tiếng chuông vang vọng, thức trong tâm tĩnh tâm không động. Nghe tiếng thầy trong giảng đường, lòng an nhiên khúc ca vô thường. Bước chân đi bước chân oai nghi, bước kinh hành cõi tâm an lành. Bên quý thầy, bên các bạn, một niềm tin.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng hôm nay, ngày 23 tháng 6 năm 2011, nhằm ngày 22 tháng 5 âm lịch năm Tân Mão, Phật lịch 2555, chúng tôi rất hoan hỷ được Thượng Tọa trụ trì cũng như Chư Tôn Đức trong ban tổ chức khóa tu mùa hè đợt 1 năm 2011 cung thỉnh về đây để thuyết giảng một cái bài pháp cho các thanh thiếu niên Phật tử nhân dịp tham dự khóa tu mùa hè đợt 1 năm 2011 sáng hôm nay. Lời đầu tiên cho phép chúng tôi xin được kính chúc Thượng Tọa Diện Chủ trụ trì chùa Hoằng Pháp cùng Chư Tôn Đức trong ban tổ chức và toàn thể thanh thiếu niên Phật tử trẻ tham dự khóa tu mùa hè đợt 1 năm 2011 lời chúc sức khỏe và thân tâm thường an lạc. Kính thưa toàn thể các thanh thiếu niên, Phật tử trẻ đang tham dự khóa tu mùa hè đợt 1 năm 2011. Hôm nay chúng tôi lên đây để chia sẻ, trình bày một cái bài giảng có cái tựa đề là Biết Thương Mình. Trước khi Quang Lâm lên giảng đường để chia sẻ Phật Pháp về bài giảng Biết Thương Mình, chúng tôi được Đại Đức Thích Tâm An cho biết là ngày hôm qua chúng ta có nghe một cái bài giảng, đó là Vượt Lên Chính Mình. Cũng là một cái sự trùng hợp, hôm nay chúng tôi lại giảng một cái bài pháp, đó là Biết Thương Thương Mình. Nó trùng hợp ở đây, tức là nó trùng hợp ở chữ mình. Bên là vượt lên chính mình, một bên là phải biết thương thương mình. Kính thưa các thanh thiếu niên Phật tử tuổi trẻ, khi chúng tôi lên đây nhìn xuống giảng đường, chúng tôi thấy rất là nhiều các Phật tử ở đây, đa phần là những người rất là trẻ. Một cái điều mà chúng tôi mừng ở cái chỗ là khi chúng tôi đến với đạo Phật cũng đến khi tuổi còn rất rất trẻ. Và cái câu Phật ngôn đầu tiên mà chúng tôi thuộc á, đó là một câu kinh Pháp Cú Đức Phật đã dạy, là trẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau, cò già ủ rũ bên ao, cá tôm chẳng có, sanh sao chết dần. Khi chúng tôi thuộc cái câu Phật ngôn này thì chúng tôi rất là mừng, là bởi vì mình tuổi còn trẻ mà đã biết tu hành. Cho nên cái lời vui mừng đó, cảm xúc vui mừng đó hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ đến toàn thể các thanh thiếu niên Phật tử tuổi còn rất trẻ, nhưng mà cứ mỗi lần đến mùa hè đều trở về chùa để tham dự những cái khóa tu của chùa Hoằng Pháp tổ chức. Xin được gửi lời chúc mừng đến các thanh thiếu niên Phật tử trẻ đã sớm biết tu hành, giống như cái câu Phật ngôn Đức Phật đã dạy. Một cái điều mà chúng tôi hoan hỷ hơn nữa là khi chúng tôi đi chia sẻ thuyết giảng ở các cái đạo tràng khác á, đặc biệt là các cái đạo tràng tu Bát Quan Trai cũng như niệm Phật một ngày, thì đa phần chúng tôi thấy những người Phật tử lớn tuổi. Mà ở trong câu Phật ngôn Đức Phật ngài vừa dạy đó, là trẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau, cò già ủ rũ bên ao, cá tôm chẳng có, sanh sao chết dần. Chúng tôi tạm gọi những cái người tuổi già, theo trong cái câu Phật ngôn này thì Đức Phật gọi là những con cò già ủ rũ bên ao. Mà hôm nay thì chúng tôi lên đây, chúng tôi không thấy một con cò già nào hết, thấy toàn là những con cò trẻ đang tham dự khóa tu. Đó cũng là lời chúc mừng của chúng tôi gửi đến cho các em Phật tử đang tham dự. Chúng tôi xin phép khoảng 5 phút để nói lên ba điều thích hợp của cái người tuổi trẻ đến với đạo Phật. Ở trong kinh Đức Phật dạy có cái ba điều thích hợp, lợi lạc, lợi ích cho cái người tuổi trẻ đến với đạo Phật. Lễ thứ nhất á, là cái người tuổi trẻ có nhiều sức khỏe để học hành giáo lý. Cái điều này thì các em có thể minh chứng qua một khóa tu mùa hè ở tại chùa Hoằng Pháp này. Sức khỏe rất là quan trọng, mà sức khỏe thì nó ở nơi những người tuổi trẻ. Do đó cái điều thích hợp, lợi ích thứ nhất của cái người tuổi trẻ đến với đạo Phật, đó là chúng ta có nhiều sức khỏe để học hành giáo lý. trong suốt 7 ngày của một khóa tu thì cái sức khỏe là cái điều rất quan trọng. Các em cũng nên chú trọng đến sức khỏe. Và cái yếu tố này cũng là một cái yếu tố mà chúng tôi gọi tạm gọi là phải biết thương, thương mình. Tức là phải gìn giữ sức khỏe đúng với cái tuổi trẻ để mà chúng ta có được cái sức khỏe mà chúng ta học hành giáo lý được dễ dàng hơn. Cái điều thứ hai, thích hợp và lợi ích cho cái người tuổi trẻ khi đến với đạo Phật, đặc biệt là các khóa tu, đó là gì? Đó là có nhiều nhiệt tâm để hoàn thành phận sự. Các em đến khóa tu thì có những cái phận sự mà chư tôn đức trong ban tổ chức điều hành khóa tu giao cho các em. Thì các em là những người tuổi trẻ, tất nhiên các em sẽ có nhiều cái nhiệt tâm để mà hoàn thành những cái phận sự mà của ban tổ chức cho. Đó là cái điều thích hợp, lợi ích thứ hai mà chúng tôi muốn nêu lên đây để gửi đến cho các em biết được rằng là chúng ta là những người trẻ tuổi có nhiều cái nhiệt huyết để sớm hoàn thành các cái phận sự mà của chư tôn đức cũng như trong ban tổ chức khóa tu giao cho các em. Và cái điều thích hợp thứ ba của một cái người tuổi trẻ đến với đạo Phật đó là gì? Đó là đủ sáng suốt để làm tròn cái chí nguyện. Kính thưa các bạn trẻ, cái nhiệt huyết chưa đủ mà đòi hỏi chúng ta phải có đủ sáng suốt. Đủ sáng suốt ở đây tức là phải có sự hiểu biết, trí tuệ để mà chúng ta làm tròn được cái ước nguyện hay là cái chí nguyện của mình. Đây là ba cái điều thích hợp của người tuổi trẻ đến với đạo Phật, xin gửi tặng cho các em. Một cái điều mà chúng tôi muốn nói nữa là trong kinh Đức Phật Ngài có dạy rằng khi mà về già mà chúng ta đến với cái sự tu tập á, thì nó có những cái điều bất lợi như sau. Đức Phật dạy rằng là tuổi già làm suy yếu, tay chân khó dạy biểu, người lực kiệt sức cùng làm sao hành pháp diệu. Tức là cái người mà lớn tuổi á, mà đến với đạo Phật thì Đức Phật Ngài dạy có những cái điều bất lợi như vậy. Cho nên chúng tôi muốn nói là cái câu kinh này qua cái lời dạy của Đức Phật là để báo cho các em biết rằng chúng ta tuổi còn rất trẻ mà có duyên lành thật là sớm được đến với đạo Phật, đặc biệt là các khóa tu dành cho các em như thế này. Một câu chuyện mà chúng tôi muốn chia sẻ ở đây là trong thời kỳ Đức Phật có một vị sa di tên là Xú Khá, mới có 7 tuổi thôi mà đắc được đạo. Sa di Xú Khá này là đệ tử của ngài Sariputta, tức là ngài Xá Lợi Phất. Một hôm theo thầy đi khất thực trì bình, đi ngang một cái cánh đồng, thấy những người dân người ta đang đào thủy lợi dẫn nước từ các sông các rạch để vào các cái thửa ruộng để mà làm lúa. Thì cái người đệ tử 7 tuổi này mới hỏi thầy rằng là thưa thầy, họ làm thủy lợi để làm gì? Thì vị thầy vì lòng bi mẫn mới dạy rằng là người ta làm thủy lợi để người ta dẫn nước vào trong ruộng để mà làm lúa. Vị sa di Xú Khá mới suy nghĩ, nước nó không có trí khôn mà người ta còn đào thủy lợi để mà dẫn được nước vào trong ruộng để làm lúa. Đi một đoạn gặp một cái người thợ, họ chuốt tre để họ uống nắng cái tre cho nó ngay để làm cái cây tên. Thì cái người học trò trẻ 7 tuổi này mới hỏi thầy rằng là thưa thầy, người chuốt tre này làm gì? Thì thầy mới dạy rằng là người chuốt tre này là họ uống nắng những cây tre này và họ chuốt để cho những cây tre này thành những cái tên thẳng. Người học trò 7 tuổi này mới suy nghĩ, cây tre nó không có trí khôn, nó vô tri, nó không có ý thức, mà người ta có thể chuốt uống nắng để trở thành cây tên thẳng hữu dụng. Đi một đoạn nữa thì cái người học trò 7 tuổi này, sa di Xú Khá này mới thấy người ta, những người thợ người ta đóng xe, người thì làm dành xe, căm xe, trục xe để gắn vào trở thành một chiếc xe. Thì cái người học trò 7 tuổi này mới hỏi thầy rằng là người ta làm những cái việc này để gì? Thì người thầy trả lời rằng là những người thở này người ta đang lắp ráp hình thành một chiếc xe. Người học trò mới suy nghĩ những cái vành xe, câm xe, trục xe này là những vật mà không có ý thức, không có trí khôn, nhưng mà người ta vẫn có thể làm lên một cái vật hữu dụng. Thì tại sao con người chúng ta có ý thức, có trí khôn mà không biết uốn nắn để trở thành người tốt? Và sau cái buổi đi khất thực trì bình theo thầy trở về, thì người học trò Sa Di Xuất Khá 7 tuổi này đã tìm một cái nơi vắng lặng để mà an lập tâm mình, uốn nắn tâm mình, để rồi đạt được đạo. Câu chuyện này chúng tôi muốn kể ra để cho các em thấy rằng thời Đức Phật có một vị Sa Di tên là Xuất Khá, mới có 7 tuổi thôi, mà với một cái lòng nhiệt huyết, với một cái trí tuệ sáng suốt, và đã tu hành đạt được đạo quả. Chúng tôi kể ra đây nhằm khích lệ các em, mặc dù chúng ta đừng tưởng rằng mình còn trẻ mình không làm được việc, nhưng mà chúng ta có thể làm được việc lớn. Đó là có thể, nếu chúng ta cố gắng nhiệt tâm tu hành thì chúng ta cũng có thể đạt được những cái kết quả lợi lạc, hạnh phúc mà giáo pháp mang lại. Trở lại cái đề tài mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các em, đó là biết thương mình. Ở đây xin thưa với các em là hầu như đa số chúng ta ai cũng thương mình và lo cho mình. Nếu không thương mình á, thì chúng ta đâu có cái sự tranh giành, thụ hưởng, hoặc là chúng ta trốn chạy cái sự khổ đau. Đôi khi cũng vì thương mình mà chúng ta có những cái hành động gọi là phi pháp. Chẳng hạn như có những bạn trẻ bây giờ là lâm vào con đường tội lỗi như là lừa đảo, dối trá. Tệ hại hơn nữa là có những em dùng những cái thủ đoạn hãm hại người khác, vân vân. Thì cái thái độ như vậy có được gọi là biết thương mình hay không? Hoặc là một số em cũng vì thương mình quá mức, chiều theo những cái sở thích, nhu cầu thái quá. Chẳng hạn như là ham mê chơi game, hoặc là tụ tập thành nhóm, đi chơi thâu đêm suốt sáng, để dẫn đến những cái tệ nạn như là nghiện ngập, hút sách, chơi bời liêu lỏng, rồi dẫn đến trộm cắp, phạm tội. Như vậy, những cái hành động này có được gọi là biết thương mình hay không? Ở đây vấn đề chúng tôi đặt ra là chúng ta phải biết thương mình. Thưa với các em rằng Việt Nam chúng ta có những cái danh từ, những cái ngôn từ rất là đặc biệt. Thí dụ như cái chữ khéo hay là chữ biết. Thí dụ như cái chữ khéo, người ta nói là khéo tu thì nổi, mà dụng tu thì chìm. Hoặc là khéo tay hay làm. Hoặc là khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Đi tu thì chúng ta cũng phải là cái người biết tu. Hoặc là thương mình thì cũng phải là những người biết thương mình. Đôi khi nhìn vào thấy là thương mình, nhưng mà thật sự cái người này không biết thương mình. Ở đây, cái người không biết thương mình là sao? Có những người thưa với các em rằng là tự hủy hoại lấy bản thân mình. Ngày nay có những em chán đời, buồn cuộc sống, buồn gia đình, đôi khi thiếu tình thương của cha mẹ, thiếu sự quan tâm chăm sóc của người lớn, cho nên các em đã dẫn đến những cái hành động là hủy hoại cái thân thể mình. Chúng ta thấy hiện nay có những số bạn trẻ dựa vào cái sự nông nổi, nhiệt huyết của mình mà dẫn đến cái tình trạng gọi là hủy hoại cái thân thể của mình, giống như là cái người sành điệu, giống như cái người là sành đời. Thì theo các em, những cái người như vậy có được gọi là biết thương mình hay không? Là những người gọi là không biết thương mình. Thứ hai là có những em tự hủy hoại về cái tinh thần của mình. Trong khi đó cái tinh thần của những người tuổi trẻ thì chúng tôi đã nói đầy nhiệt huyết, đầy sáng suốt, có đủ cái sức khỏe. Và trong khi đó chúng ta lại an lập cho mình một cái tinh thần bi quan, yếm thế, để rồi dẫn đến cái bức tường cùng của con người. Thì cái điều này gọi là những người không biết thương mình. Khi nói đến đây, chúng tôi xin được gửi tặng tới các em một bài hát để thay đổi không khí trong cái buổi giảng hôm nay. Chúng tôi xin được gửi đến các em một cái bài hát là Vào chùa nghe mõ nghe chuông. Vào chùa có mõ có chuông, khen ai khéo thính, ố mê hay mà hay ghê, ố mê hay mà hay ghê. Làm người cho lòng thanh thoát, làm người cho lòng thanh thoát, ố mê tình 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 tâm, ố mê đi tìm chẳng có nơi mù, chỉ có ở trong chùa mà thôi, chỉ có ở trong chùa mà thôi. Lòng ma hay buồn hay giận, ô em hãy nghe chuông, nghe chuông sẽ hết ưu phiền, em nhớ nghe em, duyên nghiệp sẽ tan liền, duyên nghiệp sẽ tan liền. Vào chùa có mõ có chuông, khen ai khéo thính, ô mê hay mà hay ghê, ô mê hay mà hay ghê. Làm người cho lòng thanh thoát, làm người cho lòng thanh thoát, ô mê tình 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 tâm, ô mê đi tìm chẳng có nơi mô, chỉ có ở trong chùa mà thôi, chỉ có ở trong chùa mà thôi. Lòng ma hay buồn hay giận, ô em hãy nghe chuông sẽ hết ưu phiền, em nhớ nghe em, duyên nghiệp sẽ tan liền, duyên nghiệp sẽ tan liền. Những người mà không biết thương mình á, mà tự hủy hoại về thể xác cũng như về mặt tinh thần. Về mặt tinh thần ở đây á, là có những cái điều không khéo suy nghĩ để rồi bế tắc trong tư tưởng, dẫn đến một cái đời sống tinh thần bi quan, yếm thế, chán đời. Mà chúng tôi thường có một cái từ dùng gọi là phá hoại tài sản tinh thần. Các em thấy những người bạn mà không vâng lời cha mẹ, không tự ý thức, để rồi dẫn đến phá hoại tài sản của gia đình, ăn chơi liêu lỏng, hoang phí, thì về mặt tinh thần cũng vậy. Nếu như các em không tự phấn đấu, khéo suy nghĩ để dẫn đến một cái tinh thần lạc quan, yêu đời, để mà chúng ta trở thành một cái người tốt cho xã hội cũng như cho đạo pháp, thì các em cũng được gọi là những cái người mà phá hoại tài sản tinh thần. Ở trong tinh thần chúng ta có những cái điều rất là hay, điều tốt, được tạm gọi là tài sản tinh thần. Mà nếu như không thì chúng ta gọi là phá hoại tài sản tinh thần. Lại nữa, có những em thì cũng chăm lo cho mình, biết thương mình, nhưng mà không có cái sự kiềm chế, thiếu đi cái sự hiểu biết, để rồi chiều theo những cái sở thích thái quá mà dẫn đến cái điều không tốt cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Thì cái thái độ này chúng tôi cũng tạm gọi là những em không biết thương mình. Bây giờ chúng tôi xin được trình bày sang cái phần thứ hai là những người biết thương mình, hay là các em nào biết thương mình. Ở đây biết thương mình là sao? Tức là chúng ta phải biết chăm lo cho mình về thể chất. Thí dụ như về sức khỏe, thể chất của các em, chúng ta cũng phải biết gìn giữ, phải biết chăm lo bằng cách là chúng ta cũng phải tập thể dục, cũng phải biết gìn giữ cái sức khỏe của mình để cho mình có một cái sức khỏe tốt ở trong một cái cơ thể. Vì người ta có câu rằng là không có trí tuệ xuất hiện trong một cái cơ thể bệnh hoạn tiêu tùy, mà cái trí tuệ hiểu biết sáng suốt nó sẽ xuất hiện trong một cái cơ thể cường tráng khỏe mạnh. Cho nên về thể chất các em cũng phải tự biết chăm lo cái sức khỏe cho mình. Và chúng ta cũng phải biết chăm lo cái hành động. Có những cái hành động dẫn đến lợi lạc, lợi ích cho bản thân, cho mình và cho người. Đôi khi có những cái hành động chỉ dẫn đến lợi ích cho mình mà không dẫn đến lợi ích cho người khác thì chúng ta không nên làm. Trong cuộc sống của những người tuổi trẻ, chúng ta có bạn bè thì tất nhiên chúng ta phải có những cái hành động như thế nào để cái việc làm đó, hành động đó nó có lợi cho mình và nó có lợi cho người bạn của mình, những người xung quanh. Điều này chúng tôi xin được mượn hai cái danh từ gọi là tự lợi và tư lợi, nó khác nhau ở chỗ nào. Thí dụ những các em mà chỉ biết chăm lo cho mình thôi mà không quan tâm đến những người xung quanh, trong đó có bạn bè, có gia đình, có quyến thuộc, có sư thầy, vân vân, thì những cái em này chúng tôi tạm gọi là chỉ biết tư lợi mà thôi. Tư lợi là sao? Là các em này chỉ mong cầu vật chất, chỉ riêng cho bản thân mình để đáp ứng cái nhu cầu ham muốn của bản thân mình mà quên đi cái cảm xúc của những người xung quanh. Thì các em này chúng tôi tạm gọi là chỉ biết tư lợi. Còn các em mà biết tự lợi là những cái việc làm, những cái hành động hàng ngày của các em mang đến lợi mình và lợi cho những người xung quanh. Chúng tôi xin được ví dụ, tuổi trẻ các em mà ngoan vâng lời cha mẹ mà lo học hành thì cái hành động học hành này nè, tạm chúng tôi được gọi là các em này tự lợi. Tức là khi mình học hành, mình chăm chỉ, mình siêng năng thì nó sẽ giúp ích cho mình. Và chẳng những như vậy và nó còn giúp ích cho gia đình mình, trong đó có cha mẹ mình, rất là vui. Không có người cha người mẹ nào khi thấy con mình học giỏi, siêng năng, chăm lo cái việc học hành hơn là cái việc đi chơi thì cha mẹ vui hay buồn? Vui. Thì cái hành động này được gọi là tự lợi. Tự lợi tức là biết chăm lo cho mình và cũng biết chăm lo cho người khác. Còn các em chỉ ham chơi, không lo học, chỉ ham đi chơi hơn là đi học, hoặc là trốn học đi chơi, vân vân, hoặc là mùa hè này không vào chùa để mà tham dự các cái khóa tu mà chỉ biết đi chơi, thì khi mà mình đi chơi như vậy á thì cha mẹ nhà lo không? Lo. Cho nên cái hành động đi chơi của mình được gọi là chỉ tư lợi thôi. Nhiều khi đi chơi mình vui nhưng mà ở nhà cha mẹ lo buồn. Còn nếu như mình đi học thì vừa lợi ích cho mình mà lại mang đến lợi ích cho những người chung quanh. Cho nên chúng tôi rất là mừng khi thấy mỗi khi mùa hè về các em vào chùa để mà tham dự khóa tu để chúc mừng cái hành động tự lợi này, tức là mang đến lợi ích cho các em cũng như cho gia đình, cho xã hội, mà trong đó cụ thể nhất là cha mẹ cũng như các vị thầy của các em. Chúng tôi xin gửi tặng đến các em một bài hát là Ai bảo đi tu là khổ. Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ, ngồi học kinh khôi trầm lung linh và tâm trí khai minh. Vui thú ta đi thiền hành, nào trời trong gió mát, ước mong sao dơi đức thêm cao, mau thoát dòng trần lao. Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ, được thầy thương huynh đệ cùng tu, đời ôi quá an vui. vui sống bên nhau dài lâu, và lời kinh tiếng hát biết thương nhau cảm thông cho nhau, lòng chẳng còn khổ đau. Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ. Nào phở chai với đầu hủ tướng và hủ tiếu bún rêu, cho tí rau thơm vào đây, nồi cà ri thơm phức. Muốn ăn thêm nhưng có tiếng chuông, em thở vào thở ra. Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ. Ngồi tụng kinh cái đầu rung rinh và đôi mắt liêm diêm, năm tháng không lo việc chi ngoài công phu chấp ta. Cứ mỗi năm ba má đến thăm, mang bánh quà đầy mâm. Chúng tôi xin được giảng thêm một tí về hành động tư lợi và tự lợi. Tư lợi có nghĩa là mình chỉ biết chăm lo cho bản thân mình thôi, mặc kệ những người chung quanh. Có những em sống trong đời này chỉ biết chăm lo cho bản thân mình, chỉ biết quan tâm tới cái cảm xúc, thái độ, cảm nhận của bản thân mình, mà quên đi cái cảm xúc, thái độ của người khác. Dõi mắt trông theo các em, đó là cha mẹ hay là các bạn bè, cũng như các sư thầy. Thí dụ như các em đến đây tham dự khóa tu, thì các em cũng được cái sự dõi mắt trông theo của các thầy, của các sư trong ban tổ chức, để mà theo dõi những cái cảm nhận, thái độ, cảm xúc của các em. Thì sư cũng mong rằng các em có những cái hành động, việc làm đừng nóng nổi, mà cũng nên quan tâm đến những cái cảm xúc của các thầy trong ban tổ chức, cũng như những cái cảm xúc của cha mẹ ở nhà như thế nào. Những em nào mà biết quan tâm như vậy thì ở đây sư gọi các em đó là có một cái đời sống tự lợi. Tự ở đây là biết chăm lo cho mình, quan tâm đến bản thân mình, và cũng quan tâm đến những người chung quanh mình, trong đó có thầy, tổ, cũng như các bậc cha mẹ của các em. Còn các em mà chỉ biết tư lợi, là chỉ biết lo thụ hưởng, chiều theo những cái cảm xúc của tuổi trẻ một cách đam mê thái quá, để rồi chỉ biết cho bản thân mình thụ hưởng mà thôi, mà không quan tâm đến cái sự cảm xúc của người khác. Các em biết không, nếu cuộc sống này mình chỉ sống một cách tư lợi, bon chen giành giật để mà đạt được những cái nguồn hạnh phúc cho bản thân mình, mà quên đi những người chung quanh mình, danh ngôn người ta có câu rằng là nếu chúng ta tầm cầu tìm kiếm những cái hạnh phúc cho bản thân mình mà trên sự khổ đau của người khác, thì điều này chúng ta không có hạnh phúc đâu. Thí dụ như các em mà dành cái hạnh phúc này trên sự khổ đau của bạn bè, hoặc là các em muốn có được những cái cảm xúc hạnh phúc mà trên cái sự khổ đau của cha mẹ, thì sư xin thưa rằng các em không có hạnh phúc đâu. Vì ngoài cái vấn đề hiện tại làm cho các bạn bè, cha mẹ, các vị thầy buồn, phiền ra, các em còn phải đối diện với cái lực nhân quả. Các em có đồng ý với sư rằng là hãy gieo nhân nào thì gặt quả đó không? Mình tạo cho người khác cái cảm xúc buồn thì tất nhiên mình cũng gặt lấy cái kết quả buồn trong tương lai. Cho nên hôm nay sư lên đây không dám làm cho các em buồn, mà phải cố làm cho các em vui, cảm thấy những cái cảm xúc mà nghe Chúng tôi chia sẻ ở đây, ngày xưa chia sẻ ở đây, các em có những cái cảm xúc thoải mái, an lạc, hạnh phúc, thì sau này sư cũng gặt hái được những cái cảm giác an lạc, hạnh phúc giống như các em hưởng được vậy. Vì gieo giống gì thì gặt quả đó, các em nhớ điều đó. Chứ mình đừng có tưởng rằng mình mặc kệ những người chung quanh, bạn bè, cha mẹ, quyến thuộc, thầy tổ, mà mình chỉ biết cái niềm vui của bản thân mình thôi, thì các em sẽ đối diện ngay với cái lực nhân quả. Đối diện ngay với cái lực nhân quả. Nếu như các em mà làm cho cha mẹ mình buồn, thì sư tin rằng sau này các em lớn lên có gia đình, và chúng ta sẽ có được những người con, và những người con này cũng sẽ làm cho các em buồn. Đó là cái luật nhân quả. Nếu như mình bất hiếu với cha mẹ, mình không có biết ơn thầy tổ, thì tất nhiên sau này trong tương lai mình sẽ gặt lấy cái quả cũng giống như vậy. Chúng tôi nhớ một câu ca dao như thế này: nếu mình hiếu kính với mẹ cha thì con sẽ hiếu với ta khác gì. Nếu mình ăn ở vô nghì, đừng mong con hiếu làm gì uổng công. Chúng tôi mượn cái câu này để minh chứng rằng nếu như mình sống mà làm cho cha mẹ buồn, thì sau này con của mình nó chắc chắn nó làm cho mình buồn. Luật nhân quả, gieo giống như thế nào thì gặt quả như thế đó. Lại nữa, chúng tôi sẽ được nhắc các em rằng, người ta có câu danh ngôn rằng, nếu mình chiếm đoạt để đạt được một cái gì đó, thì các em nên nghĩ rằng đồng nghĩa với một người khác mất đi một cái gì đó. Thí dụ các em nóng nảy sân si, có những hành động nông nổi, có những lời nói thái quá để mà thỏa mãn, đáp ứng lại cái lòng sân hận của mình, có những lời nói xúc phạm đến người khác, thì tất nhiên người khác họ cũng bị sự khổ đau. Khi mình chiếm đoạt được một cái gì thì đồng nghĩa với có ai đó mất đi một cái gì, thậm chí một lời nói, một cái chỗ ngồi. Chẳng hạn như cái chỗ ngồi này các em ngồi, thì đồng nghĩa với là người khác sẽ không được ngồi vào. Cho nên các em phải suy nghĩ cho kỹ, phải là cái người hiểu biết, đồng ý là mình biết thương mình, chăm lo cho mình mưu cầu hạnh phúc cho mình, mưu cầu cái niềm vui cho mình, nhưng mà tránh đi cái sự khổ đau cho người khác. Chứ không phải mình giành được một cái chỗ ngồi để rồi mình lấn áp người khác, hoặc là mình được ngồi ở trên như thế này, hoặc là các em được ưu tiên ngồi trong cái giảng đường này, thì các em biết rằng có những bạn đang ngồi ở một cái giảng đường khác, không được trực tiếp nhìn các vị giảng sư như thế này. Các em phải cảm thông, hiểu biết cho những người họ đang ngồi ở một cái giảng đường khác. Mình hạnh phúc ở đây là mình đã biết các bạn của mình đã nhường cái chỗ ngồi này cho mình. Còn bằng không mà chúng ta đang ngồi một cái giảng đường B rồi, đâu được ngồi ngay cái giảng đường A này, cái giảng đường chính này. Còn không chúng ta phải ngồi một cái giảng đường phụ. Cho nên trong cuộc sống này, nếu như bạn được một cái gì đó, thì các bạn phải nghĩ ngay đến người khác đã mất đi một cái gì đó, để chúng ta có một cái lòng hiểu biết. Mặc dù là chúng ta chăm lo, thương yêu mình, chúng ta phải là cái người biết thương mình. Nghĩa là lo cho mình, nhưng mà cũng phải quan tâm đến những người chung quanh mình. Ở đây chúng tôi xin được nói một câu danh ngôn để nói về cái quan niệm của tuổi trẻ. Người ta nói rằng khi con 20 tuổi thì con cho rằng là con hơn cha. Khi con 30 tuổi thì con cho rằng con bằng cha. Nhưng khi con 40 tuổi, lúc đó mới gọi là biết rồi đó, thì con cho rằng con thua cha. Cái câu nói này rất là hay, và chúng tôi muốn gửi đến các em khi tuổi còn trẻ. Mình đang ở cái tuổi 18-20 thì thường đa phần là mình cho là mình hơn cha mình. Nhưng khi mình mà qua tuổi 30 thì mình lại có một cảm nhận khác, là mình bằng cha mình. Nhưng khi mình bước vào cái tuổi 40, lên cái tuổi làm cha làm mẹ rồi thì mình mới thấy rằng là mình không bằng cha mẹ một góc. Lúc đó mình mới biết thương con mình, thì mình nghĩ rằng cái tình thương của mình cũng không bằng cha mẹ dành cho mình. Hoặc là cái bổn phận làm cha làm mẹ của mình nó không bằng khi cha mẹ mình chăm lo cho mình. Cho nên cái câu nói này chúng tôi xin gửi tặng đến các em nhân cái buổi giảng này. Chúng tôi sẽ kể một câu chuyện. Có một cậu bé rất thông minh. Một hôm nọ ở nhà cậu ta thì có hai cái bánh, nhưng mà nhà cậu ta thì có ba người, một là cha, hai là mẹ, ba là cậu ta. Thì cái người cha đang bóp trán suy nghĩ không biết làm sao để mà hai cái bánh chia được ba người. Thì cái cậu thanh niên trẻ thông minh này liền mới gạt cha mình qua một bên, nghĩ rằng mình ở đây là rất thông minh, mình có thể chia hai cái bánh cho ba người một cách đầy đủ đúng. Thì cái người cha ngạc nhiên, không biết cái người con mình chia như thế nào. Thì cái người con trẻ thông minh này á, mới dùng một cái bài toán để mà chia. Cái người này mới nói: thưa cha, đây là cái bánh thứ nhất và đây là cái bánh thứ hai. 1 + 2 ra 3. Như vậy thì trong hai cái bánh con sẽ làm thành 3 cái bánh để chia cho ba người. Thì cái người con tâm đắc, tỏ ra vẻ rất là người thông minh, trong hai cái bánh mà mình có thể làm thành 3 cái để chia cho ba người. Các em hiểu ý này chưa? Cái cậu thanh niên trẻ này mới nói rằng là đây là cái bánh thứ nhất và đây là cái bánh thứ hai. Mà 1 + 2 thì bằng mấy? Bằng 3. Mà hiện tại nó có 2 cái bánh thôi, nhưng mà với cái thông minh của cái chàng, cái cậu bé này mới phù phiếm cho thành ra 3 cái. Thì lúc này cái người cha bình thản mới nói rằng: cái bánh thứ nhất là của mẹ con, cái bánh thứ hai là của cha, và cái bánh thứ ba là của con. Một câu chuyện rất là đơn giản nhưng mà thâm thúy vô cùng. Mặc dù cậu bé rất thông minh, có thể phù phép làm sao 2 cái bánh thành 3 cái bánh, nhưng mà người cha thì cái kinh nghiệm nó nhiều hơn, cho nên mới nói rằng cái bánh thứ nhất là của mẹ, cái bánh thứ hai là của cha, còn cái bánh thứ ba là cái bánh hư không, bánh không có đó, là của con. Chúng tôi kể câu chuyện này để gửi tặng cho các em. Chúng tôi xin được tiếp cái nội dung của cái bài pháp biết thương mình. Những người mà biết thương mình á, thì đương nhiên là biết chăm lo cho mình. Mà chăm lo cho mình ở đây là chúng tôi muốn nói rằng là chúng ta chăm lo cho mình cũng đồng nghĩa là chúng ta chăm lo cho người khác. Mà trong đó là chúng tôi nhấn mạnh là có bạn bè, có cha mẹ, có thân bằng quyến thuộc và có các bậc sư thầy. Có một câu danh ngôn khác mà chúng tôi xin gửi tặng đến các em. Câu danh ngôn này nói rằng là: khi ta sanh ra, mọi người cười, ta khóc. Hãy sống như thế nào, khi chết đi, mọi người khóc, ta mỉm cười. Câu châm ngôn này muốn nhấn mạnh rằng chúng ta phải biết sống, biết thương mình. Trong một cái đời người, chúng ta chăm lo cho mình, nhưng mà không có chăm lo một cách thái quá. Chứ không phải khi mình chết đi, người ta nói chết phức cho rồi, thì thằng này sống chật đất quá. Chúng ta khi mà chết đi để người ta tiếc nuối, ta nói trời ơi, người đó chết đi thấy tiếc nuối quá. Nhiều người người ta còn ngậm ngùi tiếc thương, còn nhỏ dài giọt lệ để tiễn mình về bên kia thế giới. Chứ để mà mình chết đi rồi người ta mừng, bởi vì sống mình không biết thương mình, không biết cách sống. Đó rồi khi mình chết đi người ta mừng. Còn bây giờ mình phải sống như thế nào để khi mà mình chết đi thì mọi người, người ta có cái sự tiếc nuối, nhớ thương, đó là do cái cuộc sống của mình, do cái sở hành của mình. Mà chúng tôi tạm gọi là cái người này là biết thương mình. Khi mà chết đi là cái người này cũng còn biết thương mình. Sống để người khác, khi mình chết đi người khác người ta còn ngậm ngùi tiếc nuối. Khi nhắc đến mình người ta có cảm thấy hoan hỷ, nhắc đến mình người ta cảm thấy vui vẻ, chứ không phải nhắc đến mình người ta cảm thấy buồn phiền bực bội. Đó là cái ý cuối cùng trong cái bài pháp mà chúng tôi gọi là biết thương mình. Trước khi nói lời tạm biệt các em, chúng tôi xin được hát một bài nữa. Bài hát này được gọi là nhạc đời nhưng mà lời đạo, có cái tựa đề là Con xin giữ trọn đạo mầm. Con nay quay về nương tựa thầy đệ tu, cuộc đời an vui cho tâm hồn hướng về tu hành. Đời qua u phiền tâm con thường luôn dâng dương, thầy khuyên con nên tu hành cho tâm quay về tâm vắng lặng mà thôi, nương pháp an vui. Còn tri ân thầy bao lời thầy giai khuyên, thực hành siêng năng con không còn não phiền che mờ, từ bỏ chấp thường tâm quay về nương pháp tu. Bởi do xưa kia sai đường, cho nên trong đời tâm chấp nhiều bởi lòng tham, còn quá si mê. Vui thay đời nay đau khổ, dù gặp bao trắc trở hoặc gặp bao gian khổ, thì mình nương tam bảo giữ tâm hồn cho thật bình an. Bao nhiêu năm qua tinh tấn tu hành, tâm thấy an lành, con sống vui đời, không có ưu phiền, không chán đời như mọi người. Con nay quay về tam bảo từ nơi tâm, thực hành tam quy con xin thề giữ tròn năm điều, dù khó khăn gì vẫn một lòng tu đến nơi. Đừng cho tâm đi sai đường, con tin trong đời con sẽ thành tụ thôi. Ôi quá mừng vui. Vui thay đời nay đau khổ, dù gặp bao trắc trở hoặc gặp bao gian khổ, thì mình nương tam bảo giữ tâm hồn cho thật bình an. Bao nhiêu năm qua tinh tấn tu hành, tâm thấy an lành, con sống vui đời, không có ưu phiền, không chán đời như mọi người. Con nay quay về tam bảo từ nơi tâm, thực hành tam quy con xin thề giữ tròn năm điều, dù khó khăn gì vẫn một lòng tu đến nơi. Đừng cho tâm đi sai đường, con tin trong đời con sẽ thành tụ thôi. Ôi quá mừng vui. Đừng cho tâm đi sai đường, con tin trong đời con sẽ thành tụ thôi. Ôi quá mừng vui.
Chúng tôi xin được kết thúc bài pháp ở đây. Trước khi dứt lời, xin được tóm tắt cái nội dung của cái bài pháp biết thương mình. Ở đây thưa với các em rằng, là một người biết thương mình, biết chăm lo cho mình, thì phải là cái người hiểu biết thương mình như thế nào để trong hiện tại được an vui và trong tương lai cũng được an vui, dựa trên cái luật nhân, nhân quả. Mình sống như thế nào trong hiện tại này mình được hưởng cái niềm vui trong cuộc đời, nhưng mà những người chung quanh của mình cũng hưởng được cái niềm vui trong cuộc đời. Để chi vậy? Để mình khỏi phải gieo cái nghiệp ác, để rồi trong tương lai mình cũng được cái quả vui. Gọi là nay vui đời sau vui. Làm lành hay làm thiện thì hai đời vui. Đầu tiên là vui thấy được mình làm lành, làm thiện, sống một đời sống tốt. Sau đó cái quả nó trổ ra, do cái sở hành mình sống thiện đó, sẽ được vui, vui hơn. Trước khi dứt lời, chúng tôi xin được tặng các em hai câu nói là cái nội dung chính của cái bài pháp này. Thương mình hiểu biết là khôn, thương mình giải đãi tự chôn lấy mình. Bài giảng đến đây xin được kết thúc.
hè đến bên cánh phượng, hè đến trong tiếng ve, bồi hồi nao nức trông theo từng ngày. Hè đến bên quý thầy, gặp gỡ nhau với bạn, cùng được bên nhau sống trong an lạc. Ngày ngày bên nhau rèn luyện thêm chữ tâm, lời thầy khuyên bảo làm người con hiếu đạo. Từng ngày chăm lo cho chúng con, lòng thầy bao dung luôn thứ tha. Người thầy thân yêu tâm con thành kính. Bạn bè phương xa mà ngỡ như đã quen, cùng học cùng tu cùng một tấm hướng thiện. Dù rằng mai đây ta cách xa, kỷ niệm bên nhau luôn khắc ghi, cùng nhau mong đến khoa tu mùa hè. Bên cánh phượng, hè đến trong tiếng ve, bồi hồi nao nức trông theo từng ngày. Hè đến bên quý thầy, gặp gỡ nhau với bạn, cùng được bên nhau sống trong an lạc. Ngày ngày bên nhau rèn luyện thêm chữ tâm, lời thầy khuyên bảo làm người con hiếu đạo. Từng ngày chăm lo cho chúng con, lòng thầy bao dung luôn thứ tha. Người thầy thân yêu tâm con thành kính. Bạn bè phương xa mà ngỡ như đã quen, cùng học cùng tu cùng một tấm hướng thiện. Dù rằng mai đây ta cách xa, kỷ niệm bên nhau luôn khắc ghi, cùng nhau mong đến khoa tu mùa hè. Ngày ngày bên nhau rèn luyện thêm chữ tâm, lời thầy khuyên bảo làm người con hiếu đạo. Từng ngày chăm lo cho chúng con, lòng thầy bao dung luôn thứ tha. Người thầy thân yêu tâm con thành kính. Bạn bè phương xa mà ngỡ như đã quen, cùng học cùng tu cùng một tấm hướng thiện. Dù rằng mai đây ta cách xa, kỷ niệm bên nhau luôn khắc ghi, cùng nhau mong đến khoa tu mùa hè. Hè đến trong tiếng ve, bồi hồi nao nức trông theo từng ngày. Hè đến bên quý thầy, gặp gỡ nhau với bạn, cùng được bên nhau sống trong an lạc. Ngày ngày bên nhau rèn luyện thêm chữ tâm, nơi thầy khuyên bảo làm người con hiếu đạo. Từng ngày chăm lo cho chúng con, lòng thầy bao dung luôn thứ tha. Người thầy thân yêu tâm con thành kính. Bạn bè phương xa mà ngỡ như đã quen, cùng học cùng tu cùng một tấm hướng thiện. Dù rằng mai đây ta cách xa, kỷ niệm bên nhau luôn khắc ghi, cùng nhau mong đến khoa tu mùa hè. Cánh phượng hè đến trong tiếng ve, bồi hồi nao nức trông theo từng ngày. Hè đến bên quý thầy, gặp gỡ nhau với bạn.